chuyện xưa tích cũ, sự tích còn kiến. Ngày xưa, ở một làng nọ, có anh chàng họ Dương, tính tình rất ích kỷ và lười biếng. Tối ngày chỉ rong chơi đây đó, la cà tới những nơi đình đám để kiếm miếng ăn. Lúc cha mẹ còn sống, anh còn có nơi nương tựa. Đến khi mà cha mẹ mất đi thì anh lâm cảnh khốn cùng. Thế anh chàng tuổi còn trẻ, sức còn khỏe mà không lo chuyện học hành, cũng chẳng chịu làm lụng gì để mà nuôi thân. Dân làng nhiều lần lựa lời khuyên nhủ: "Cháu ơi, thân trai sức dài vai rộng, cứ ăn không ngồi rồi nó hư thân đi, nhàn cư vi bất thiện đây cháu à. Cháu coi mấy đứa bạn, đứa nào nó cũng chịu khó làm lũng, làm vất vả mới có mà ăn. Tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ. Cứ lêu lỏng như cháu thì ế vợ thôi. Tu cũng chẳng ai nhận, lười như thế này thì tu cái gì? Lấy vợ nó cũng chẳng ưa đâu. Thôi chịu khó nha, lo mà làm ăn đi. Cứ suốt ngày lêu lỏng cả kê dê ngỗng mãi hư thân mất nết đi cháu nha." Thế nhưng anh ta phớt lờ và bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người, khiến cho cả làng rất khinh ghét và coi thường anh. Anh biết rằng mọi người không ưa gì mình, nhưng mỗi khi gần đến bữa ăn thì anh ta lại lân la tới nhà một người hàng xóm láng giềng nào đó, kiếm câu chuyện làm quà, rồi xa vào mâm cơm như là đang ở nhà mình vậy. "Ô, bác khỏe không bác? Lâu lắm mới gặp bác chứ. Cái này sao? Tới giờ cơm cháu không biết đi đâu giờ, đang bận quá, thôi tiện để cháu ăn cơm với bác cho nó vui." Thì anh ta cứ chờ chẽn như vậy. Lâu dần, mỗi khi nhà ai đang bữa cơm mà thấy anh ta xuất hiện là mọi người khó chịu ra mặt. "Cái thằng Dương đến kìa rồi kìa, mày ra mày đóng cửa vào, mày đậy nồi cơm vào. Cái thằng đó là cái thằng mà nó chơi mặt lắm. Nó đến là chỉ kiếm miếng ăn, lười như hối." Người ta đồn nhau, khiến cho anh chàng không còn một nơi nào để có thể ăn trực được nữa. Cuối cùng, anh phải bỏ làng mà đi nơi khác sinh sống. Anh ta đi lang thang khắp nơi để kiếm ăn bằng nghề hành khất. Thế nhưng, anh ta đi đến đâu, người ta cũng chề môi và bảo: "Thanh niên, sức dài vai rộng, nhìn dáng còn khỏe hơn châu thế kia mà sao lại không chịu kiếm việc gì mà làm. Đừng có cho nó." Người khác cũng liếc xéo rồi bảo: "Úi giời ơi, nhìn là biết rồi, lười chảy ra đồ lười biếng, không biết nhục." Rồi một ngày kia, khi anh ta đã đi mỏi chân mà vẫn không kiếm được miếng gì bỏ vào mồm, vì quá đói và khát, anh ta mệt lả và ngã quỵ xuống bất tỉnh bên vệ đường. Trong cơn mê man, anh ta thấy trước mắt tự nhiên hiện ra một cái ngọn núi chất đầy vàng óng ánh. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh ta định chạy đến hốt vàng thì bỗng nghe một tiếng quát vang rền như sấm: "Hey, tỉnh kia, thật là to gan, ở đâu tới đây mà dám ngang nhiên lấy vàng của ta? Ngươi không biết ta là vị thần cai quản núi vàng này hay sao? Anh chàng họ Dương hốt hoảng nhìn lên, thì thấy một cụ già dáng điệu hiền từ nhân hậu. Anh ta liền khóc lóc than van kể lể hết sự tình khốn khổ của mình ra. Cụ ơi, con làm lụng vất vả suốt ngày mà chẳng có gì ăn cả. Con đi làm việc hết chỗ này đến chỗ khác, người ta bóc lột sức lao động của con, có cho con ăn uống gì đâu. Con đi làm chứ còn con ngồi chơi đâu, khổ quá. Cụ ơi, cụ thương con, cụ có gì cho con làm con ăn, không làm mà ăn thì càng tốt cụ ơi. Vị thần nghe xong thì động lòng nhân từ liền bảo: Ồ, vậy à con, tội nghiệp con quá. Thôi được, ta sẽ giúp con. Nhưng con nhớ nha, ta giúp con với điều kiện là khi con giàu sang rồi, con sẽ phải biết xử sự như thế nào. Hôm nay ta thương xót con, thì sau này con cũng phải biết xót thương những người khác, nghe rõ không con? Anh ta hớn hở nói: Ồ, con nguyện với lòng nhân từ đối xử với mọi người, con sẽ thương xót hết mọi người. Người ta không thương con cũng xót họ. Người ta không xót con cũng thương họ. Con giúp hết những người nghèo khó. Nhìn anh ta một lúc, vị thần nói tiếp: Ta cũng tạm tin lời của con. Vậy thì ta cho phép con muốn lấy bao nhiêu vàng thì lấy. Nhưng con phải thề độc với ta rằng, nếu con giàu sang, con không bao giờ được hắt hủi khinh chê người nghèo, mà con phải biết xót thương họ như ta đang xót thương con. Con có dám thề như thế không? Ồ, vâng, con xin thề. Nếu mà con hất hủi hay con khinh chê người nghèo, con không xót thương người nghèo như thần xót thương con, thì con sẽ bị hóa thành loài sâu bọ, phải tự đi kiếm ăn và bị người đời ghét bỏ, lúc nào cũng chui rúc trong khe vách chân tường. Con hứa, con thề, con thề, con thề, con thề. Thần nghe vậy liền trao cho anh chàng họ Dương một cái túi và xô anh chàng xuống núi. Anh ta giật mình tỉnh giấc, thấy trong tay mình đang nắm một túi đầy vàng ắp, thì mừng rỡ khôn xiết: Ô vàng ơi, vàng ơi vàng, vàng ơi vàng, ta giàu rồi, ta giàu rồi, không phải làm mà vẫn có mà ăn. Sau khi có túi vàng, anh chàng họ Dương quay về làng cũ, tậu đất, cất nhà và trở nên một đại gia, một tay giàu có không ai sánh được. Và cũng kể từ ngày ấy, anh ta có đời sống xa hoa. Những người trước kia hay khuyên nhủ anh phải học hành hay làm lụng gì đó, nay những người mà lên mặt dạy đời anh bây giờ trở thành kẻ thù của anh. Anh phải làm mọi cách để làm nhục họ vì họ đã dám lên mặt dạy đời anh. Bên cạnh đó, dù nay đã giàu có rồi, nhưng anh chàng họ Dương vẫn có cái tật ích kỷ, tham lam, keo bật như xưa. Không một kẻ nghèo nào, kẻ hèn nào, người đói rách nào có thể giao du được với anh ta. Không một kẻ ăn mày nào đến xin ăn mà không bị anh ta xua đuổi. Bây giờ anh ta trở thành đại gia rồi. Đi xe hơi, chơi với đại gia thôi, ăn những việc linh đình thôi. Anh ta quên hết cái quá khứ của mình. Anh ta muốn xóa hết cái quá khứ đó, không muốn nhắc đến và không cho phép ai nhắc đến, nhắc lại cái quá khứ đen tối, nghèo hèn, bần cùng của mình. Anh là sâu bọ lên làm người. Anh bây giờ trưởng giả học làm sang, cũng tập tành đi giày, cũng tập tành mặc áo vest, rồi uống rượu Tây, rồi giao du với các đấng, các bậc, những người vị vọng, ra cái vẻ ta đây lắm. Rồi đi đâu cũng khoe là ta đi quen với đấng này, với bậc kia, với bậc vị vọng nọ, với chức sắc này, chức sắc kia. Người nghèo thì anh ta chả hề rót ra với một đồng, nhưng mà anh ta dâng cúng hết đền này đến thờ nọ để ghi tên anh ta vào bảng vàng, vào bia đá, ghi tên anh ta vào tượng đài này, vào đền thờ nọ. Và đi đâu anh ta cũng vinh vang, súng sính, hãnh diện, ngồi ở cái ghế ân nhân, ngồi ở cái ghế nhà tài trợ, ngồi ở ghế mạnh thường quân. Và anh ta cứ vinh vinh váo váo. Những đứa ngày xưa mà anh ta ăn mày, anh ta ăn xin nó không cho, thì bây giờ anh ta cũng không cho. Mà không những vậy, anh ta cũng chẳng biết xót, chẳng biết thương ai. Dường như anh ta đã quên mất lời thề độc. Dường như vậy. Một hôm, có một lão ăn mày, mình mày lở loét, áo quần rách rưới đến xin ăn. Anh chàng họ Dương chẳng nói chẳng rằng, xua chó đuổi đi. Nhưng lão ăn mày vẫn ngồi lì trước cửa không chịu đi. Anh chàng thấy thế thì giận lắm. Anh ta nghĩ bụng, nhà mình đẹp đẽ, sang trọng thế này, biệt phủ thế này, đảo kim cương thế này, mà bị một lão già hôi hám, dơ giấy, bẩn thỉu thế kia ngồi ngay lối vào thì ai mà chấp nhận được cơ chứ. Phải tiếp những cái đấng bậc vị vọng, chức sắc, quyền thế, đạo đời chơi hết. Mình có tiền rồi, ai chẳng đến cậy nhờ mình, ai chẳng đến xin mình. Ngày xưa mình không có tiền, họ coi thường. Bây giờ có tiền là ai cũng nâng mình lên. Họ cũng có hơn gì mình đâu. Mình cho họ nhưng mà mình coi thường họ. Họ cứ phải quỵ lụy mình. Bây giờ thì, ơi xin ông mạnh thường quân, nhà tài trợ, đại ân nhân. Ngày xưa thì cái thằng này, bây giờ thì nâng mình lên đại ân nhân. À, không cho những đứa nhà nghèo, chỉ những người có chức có quyền, chức sắc vị vọng đến thì tiếp. Mình ngon, yên tiếp với đứa nghèo thì còn ra cái thể thống gì. Cái lão già kia mình chơi với nó thì người ta bảo mình cũng giống như nó à. Phải chơi với các đấng bậc thì người ta mới trọng mình chứ. Cho nên anh ta hầm hầm, xông sáo sách gậy là đánh đuổi cái ông già đó anh mày đi. Nhưng, khi anh ta vừa đưa cái gậy lên, thì lão ăn mày đã biến đâu mất. Chỉ thấy trước mặt anh ta sừng sững vị thần trên núi ngày xưa. Anh chàng họ Dương khiếp sợ, chưa kịp hở môi, thì vị thần đã đùng đùng đổi dậy hét to: ngươi thật là đứa bạc ác, ngươi không còn nhớ lời thề khi xưa với ta nữa à? Hả? Còn nhớ ngày xưa ngươi thề gì với ta không? Ngươi thề là phải thương xót người khác như ta thương xót ngươi. Vậy mà bây giờ, ngươi không hề xót thương những người khác. Người nghèo cần xót thương thì ngươi không xót thương. Những người có chức, có quyền, chức sắc, vị vọng thì cần ngươi thương xót, mà ngươi cứ cho những người đó mà lại không cho người nghèo là sao? Anh chàng họ Dương mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp van xin thần tha tội.
Xin thần thương tha lại cho con, vì họ đến họ nói hay quá, con thích quá, họ gọi con là đại ân nhân, họ cho con là nhà tài trợ, họ ghi tên vào bảng vàng thì tội gì mà con không tiếc họ cơ chứ. Còn những người nghèo kia thì nó dơ dơi, nó bẩn thỉu, con quên mất, con quên lời thề xưa, thôi cho con làm lại, con hứa từ bây giờ trở đi những cái người mà gọi con là đại ân nhân thì con cho nó ra rìa hết. Những người mà rước con mà tết nhất mà cứ đến nhà từ chúc tết để nhận cái bao lì xì của con thì con cho con xì cho nó, chó cắn nó không có lì xì cho nó nữa.
Vì ngày xưa lúc anh ấy giàu có, cứ mùng một tết là những người chức sắc cứ xếp hàng đến chúc tết anh ấy. Rồi ngày giỗ, ngày chạp, ngày sinh nhật, ngày gì của anh. Ngày xưa anh có biết sinh nhật là cái gì đâu. Thậm chí anh chẳng nhớ mình đẻ ra ngày nào, tháng nào, năm nào. Ấy vậy mà bây giờ cũng hẹp bì bớt đây chứ. Nhờ anh ngồi anh nghĩ, vị thần nói đúng thật. Những người cần thương xót thì mình không thương xót. Những người mà họ chả cần phải xót thương thì mình lại xót thương. Còn những người cần thì mình lại không thương. Anh xin, anh hối hận. Nhưng vị thần lại hét lên, không thể tha thứ được. Ta phải trừng trị cái tội bội ước của ngươi cho thích đáng. Vì ta đã nói với ngươi rằng, ngươi không biết thương xót người khác thì ta cũng không xót thương ngươi. Lập tức, một tiếng sấm nổ vang. Cả tòa nhà nguy nga lộng lẫy của anh họ Dương này đều đổ sụp xuống. Còn nhanh hơn hai tòa tháp đôi của bên Mỹ nữa. Và lạ thay, tự nhiên thân mình của anh ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng, anh ta biến thành một con vật bé tí ti, con vật bé xíu, và người ta gọi cái con vật ấy là con kiến. Con kiến, một loài côn trùng bé nhỏ, để sống ứng với lời thề độc của anh. Đó là anh phải tự đi kiếm ăn, bị người đời ghét bỏ, và lúc nào cũng chui rúc trong khe vách trong chân tường. Cho đến nay, tuy đã hóa kiến, nhưng anh ấy vẫn không bỏ được những tật xấu như khi làm người. Mỗi khi đánh hơi ở đâu có đồ ăn là kiến lần mò tìm đến ngay. Nó lại mới để cái ly nước đường đây, lại kiến lại bộ lên rồi. Đổi tôi ly khác coi. Đám kiến này. Đây là kiến. Chúng con có muốn làm kiến không?
Dạ không.
Con muốn làm người hay muốn làm kiến?
Dạ làm người.
Làm người thì phải có lòng
thương xót.
Nếu không có lòng thương xót thì sẽ phải làm
kiến.
Loài kiến. Vậy thì những ai không biết thương xót người thì ấy người lại thì người ấy là
con kiến.
Tụi con nói ấy nha. Không biết thương xót người thì là con kiến. Dù có to mấy chức sắc vị vọng, dù có hộ pháp quyền cao chức trọng mà không biết thương xót người thì cũng chỉ là con kiến thôi, là con kiến thôi. Mà con kiến ở trong ca dao tục ngữ Việt Nam có những câu như sau, chúng con nghe cho nó vui. Ba đồng một mớ đàn ông, mua bỏ vào lồng cho kiến nó tha. 300 một mụ đàn bà, mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi. Thế mấy bà này vinh 300 một mũ đàn bà đấy, còn đây 3 đồng một mỡ đàn ông, mua bỏ vào lồng cho kiến nó thà. Rồi người ta nói đến chuyện con kiến mày kiện củ khoai, mày chê tao khó lấy ai cho giàu, nhà tao chín đụn 10 trâu, lại thêm ao cá bắt cầu rửa chân. Cái con kiến nhỏ bé tí này mà kiện củ khoai thì ăn thua cái gì? Những người dân nghèo, dân hèn thấp cổ bé miệng mà đi kiện những ông đại gia, đi kiện những nhà tài phiệt, đi kiện những tay mà nó chiếm đất của mình thì kiện làm sao được? Kiện thế nào được đây? Thấy không ạ? Đất nhà mình nó mua có 1 triệu một mét. Thằng đại gia, thằng công ty lớn nó mua có 1 triệu một mét, nó thu đất của mình xong, bây giờ nó hóa giá là bùa phép thế nào, bây giờ lên 10 triệu, 100 triệu một mét vuông. Tiếc xót ông già chống gậy đi kiện hết chỗ này đến chỗ kia, kiện từ lúc 9 tuổi mà đến 99 tuổi vẫn chưa xong. Râu dài ra, thôi là con kiến mày kiện củ khoai, mày chê tao khó lấy ai cho giàu, nhà tao chín đụn 10 trâu, lại thêm ao cá bắt cầu rửa chân, nó giàu cơ đó mày kiện cái gì? Rồi con kiến mà leo cành đa, leo phải cành lộc, cành cọc. Con kiến mà leo cành đa, cành cây đa, leo phải cành cọc, leo ra, leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cọc, leo vào, leo ra. Thân phận con kiến mà, chỉ có leo ra, leo vào, leo ra thôi. Thân phận nhỏ bé này, biết kêu ai, biết cậy nhờ ai đây? Cho nên người ta mới bảo là mày, phải giết mày như giết một con kiến thôi. Người có chức có quyền chỉ vào những con người nghèo khổ như chúng ta đây và họ bảo như thế. Ta giết mày như giết một con kiến thôi. Họ coi thân phận của những con người nghèo khổ như con kiến, họ chẳng xót thương gì con kiến hết. Vè vè là vè con kiến, kiến càng kiến kệ, kiến mẹ kiến cha, kiến ở trong nhà là con kiến đất, kiến leo bọc mật là con kiến hôi, kiến leo miệng nồi là con kiến lửa, kiến bay lả xả là con kiến xanh, con ở bụi chanh, con ở bụi mía, con ở bụi khế, con ở bụi khoai, lặng lặng lắng tai bò ra cho chóng, con ở trong thoáng, con ở trong hang, con mỏ ràng ràng mình tổ ngoài bụi, về nằm lúc tối đến đầu năm canh, đồng thanh chú choa chúng mình là con kiến. Qua câu chuyện con kiến đó, chúng ta thấy Chúa nói với thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Ngài. Trước tiên là con đón nhận lòng thương xót của ta, mở trái tim ra đón nhận lòng thương xót của Chúa trước đã. Vì chúng ta không chỉ là chẳng dương, chẳng có cái gì cả. Thân phận của mỗi một người đang trong tháng 11, ra ngoài nghĩa trang mà coi, chỉ thấy những nấm mồ thôi, chỉ thấy hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Mỗi người chỉ là bụi cho thôi, chả là cái gì cả. Nhưng mà nếu mình mở rộng lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì như chàng dương nghèo khó ấy đón nhận cả một túi vàng. Cả một túi vàng. Lòng thương xót Chúa còn hơn thế nữa. Còn hơn thế nữa. Mình, những người mà đang có tiền, có của, những người đang có tất cả những gì trong tay, hãy nhớ rằng là mình chỉ là chàng dương nghèo khổ, gặp được vị thần giàu lòng thương xót cho mình một túi vàng. Sức khỏe của anh có phải là của anh đâu. Tiền của anh, mọi cái anh có đâu có phải là của anh đâu. Vì chỉ một thoáng thôi. Đời sống con người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang về tích, không còn gì cả. Vậy mà cứ tưởng như là mình có hết tất cả. Cho nên tháng các linh hồn, tháng 11, cứ nhìn vào những nấm mồ để thấy mình chỉ là những chàng dương nghèo khổ, được vị thần giàu lòng thương xót cho mình sức khỏe, sự sống, nhà cửa và mọi thứ. Chỉ với một điều kiện duy nhất thôi, ta đã xót thương con thì con cũng phải xót thương những người khác như ta thương xót con. Mà nếu con không thương xót người khác như ta thương xót con, thì con cũng không xứng đáng lãnh nhận lòng thương xót. Chúa lấy lại hết. Sẽ có một lúc Chúa lấy lại hết. Nếu ta không biết thương xót người khác. Chúng con thiếu nhi, tập đi, tập biết thương xót ngay cha mẹ mình trước đi. Vâng lời cha mẹ, đó là cách thể hiện lòng thương xót. Hiếu thảo với cha mẹ, đó là cách thể hiện lòng thương xót đấy. Giữa cha mẹ và con cái luôn luôn có một khoảng cách, có khi một thế hệ là 25 năm, có khi hai thế hệ là 50 năm. Giữa già và trẻ không thể hòa hợp được với nhau. Không thể hòa hợp được với nhau, nó cứ như thế này thôi. Thì những đứa con, chúng con biết cha mẹ mình lớn tuổi rồi, biết cha mẹ mình thuộc thế hệ khác với mình rồi, thì chúng con làm sao để vui lòng cha mẹ? Đấy là có lòng xót thương. Vâng lời cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ. Dù có những cái mình không thích, dù có những cái mình không hợp, nhưng vì đó là cha, là mẹ mình đã sinh thành, dưỡng dục, nuôi cho mình được đến ngày hôm nay, thì mình vâng lời, mình hiếu thảo, làm vui lòng cha mẹ. Để một lúc nào đó mà cha mẹ có mất đi thì đừng có nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, lúc đó mới khóc: bố ơi, bố đâu, bố bỏ con, mẹ ơi, mẹ bỏ con đi. Được cái gì đâu, những giọt nước mắt quá muộn màng rồi. Hãy hiếu thảo với bố mẹ mình lúc còn sống này đó. Chắc chắn là không thể hòa hợp được già và trẻ. Trẻ thì lúc nào cũng nhanh, cầm cái máy vi tính nó bấm tạch 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 tạch. Bố mẹ chưa cầm mở ra được nút thì nó đã bấm xong hết rồi. Rõ ràng như thế. Nhưng mà người già thì lại có kinh nghiệm. Con ơi, chậm chậm một chút, nhanh xóa hết bài của cha đi bây giờ đó con. Chút là tiêu luôn. Bố kinh nghiệm rồi, bố bị ba hai lần rồi. Từ từ con, coi kỹ con. Mắt nhắm mắt mở, bài A xóa bài B tưởng bài C xóa hết. Mà đã xóa rồi, delete rồi, làm sao mà gửi lấy lại được nữa. Có những cái mình không thể lấy lại được nữa. Có những cái mình có thể lấy lại được, cho vào sọt rác, recycle bin, mình có thể moi ra được. Nhưng mà có cái delete rồi thì hoàn toàn biến mất. Cha mẹ chết rồi lấy gì ra? Ốm đau còn có thể phụng dưỡng được. Cha mẹ chết đi rồi, delete rồi, lúc đó những giọt nước mắt muộn màng rồi. Cho nên xót thương ngay lúc còn sống. Mà xót thương đừng có trên đầu môi chót lưỡi. Những bài hát về cha mẹ rất là hay. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn. Hát hay lắm. Nhưng mà nó hát hay, cả đoàn nó hát hay lắm. Mà về nhà nó cha chịu vâng lời bố mẹ. Cả đoàn nó hát solo. Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. về nhà nó có chúc lành, nó toàn chung giữ cho bố mẹ nó không à. Nó không vâng lời, nó không hiếu thảo, nó làm ngược lại. Và suốt ngày nó đi với bạn bè, nó chơi với bạn bè. Dĩ nhiên chơi với bạn bè thì thích hơn, nó hợp với mình. Nhưng mà những ngày lễ, nhất là những ngày Noel, những ngày Tết để bố mẹ thui thủi ở nhà, chơi rông hết ngoài đường, có xót thương bố mẹ không? Con phải xót thương bạn con. Đấy lại giống như chàng Dương, người cần xót thương thì không xót thương, người không cần xót thương thì cứ xót thương. Mình đã giàu rồi, những người có chức có quyền họ cần gì đâu, họ đã có dư sức hết rồi. Vậy mà cứ đón tiếp những người có chức có quyền, những chức sắc như bậc vị vọng đón tiếp vào nhà mình thôi, xót thương xót thương. Hai bên lợi dụng nhau thôi. Bên này lợi dụng bên kia vì có tiền, bên này kia lợi dụng bên kia để lấy danh lấy tiếng. Thế thôi, chẳng ai xót thương ai cả. Người cần xót thương là chính bố mẹ của mình. Người cần xót thương là những người nghèo khổ không có gì để đáp lại mình. Là chính những người ấy sẽ rước mình vào cõi đời đời. Chứ không phải những người vị vọng, không phải những người mà cho mình bia đá, đại ân nhân với lại thế này thế kia. Những người đó coi chừng làm cho mình mất hết phúc. Vì Chúa bảo, này con, tay trái không biết việc tay phải làm. Biệt con cho cả nước biết rồi thì con đã được trả công cả rồi, con không còn phần phúc gì ở đây nữa cả. Biến khỏi mặt ta, hỡi quân làm đồ gian ác. Phận con kiến, mình chỉ là con kiến. Nhưng mà con kiến ấy, bây giờ nếu nó biết thân biết phận nó sửa đổi thì nó sẽ trở thành con kiến vàng trong lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa không có loại trừ ai. Nếu ngay cả con kiến ấy, cái chàng Dương ấy mà biết hối hận, biết xót thương, nó vẫn không hối hận, nó hóa thành kiến rồi mà nó không biết thân, nó còn cứ gặp cái đồ ăn là nó sơi. Tức là mình vừa mới để ly cà phê chưa cho đường thì nó không vô, vừa mới quậy đường xong cái để nghe bài hát xong bỏ lên rồi. Bán nó vậy, nó cứ ở đâu ấy, nhìn thấy không thấy nó trên mặt bàn, vừa quay đi thấy nó để cái gì thế bâu đến rồi, nhanh lắm, cứ thế ăn là bâu lại, bâu lại, bâu lại, đồ kiết. Cho nên thấy đâu mà mình bâu à, mình chỉ là đồ kiến thôi. Thấy có tiền, thấy có của, thấy có danh, thấy có chức, có địa vị là cứ bu vào, tôi nói bu như kiết. Tại sao mình không bu vào lòng thương xót Chúa? Lòng thương xót Chúa chả thấy con kiến là nó bu cả. Thế không? Vì lòng thương xót Chúa là phải xót thương, mà kiến thì nó chỉ biết ăn thôi, chỉ biết vơ vào, chỉ biết chọc thôi. Cho nó đến với lòng thương Chúa nó bảo lỗ quá. Cho nên hãy bu vào, hãy đến với lòng thương xót Chúa để mình là những người con của lòng thương xót Chúa, chứ không phải là những con.
Yeah.